một Phật tử chân chính, một Phật tử thuần thành, một Phật tử thì hiểu giáo lý của Đức Phật, hiểu nhân quả của giáo lý Đức Phật, họ đến chùa, họ thành tâm lễ Phật một cách rất là cung kính. Họ lễ Phật một cách là như lý, như pháp. Nếu họ có gì, có đồng tiền, công đức, giọt dầu, nén hương, một là họ để vào trong mâm gì? Mâm lễ hoặc đĩa lễ của họ thành kính dâng lên trước Tam Bảo, trước Phật tiền. Dâng xong rồi, để lại đó cho nhà chùa. Đồng tiền giọt dầu nén hương thì để lại cho nhà chùa, mong nhà chùa là gì? Tích cóp lại để tu sửa chùa chiền, làm các việc Phật sự của chùa. Còn cái lễ dâng lên thì họ lại muốn để cho nhà chùa thì là tán lộc cho các Phật tử, cho những người đi làm công quả cả ngày vất vả ấy, mỗi người một quả cam, với mỗi người một quay bánh nho nhỏ để làm cái lộc về để cho gì, cho con cho cháu ở nhà. Hoặc nếu có hạ thì họ gì, họ chỉ hạ lấy đó một chút xíu cho đoàn được mỗi người một quả cam hay một quả quýt hay một cái bánh nho nhỏ thôi, thì gọi là lộc Phật ngày đi lễ đầu xuân. Chứ họ không có tham, họ không có làm những cái việc mà những như đại đa số những người tín ngưỡng đi chùa để cầu may ấy, cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe, cầu bình an đó các quý vị. Thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian? Số 1 là gì? 1 là Phật giáo tín ngưỡng hay còn gọi Phật giáo dân gian. Thế nào là Phật giáo tín ngưỡng, Phật giáo dân gian? Các quý vị thấy không? Chùa Khai Nguyên của chúng ta đây thôi, trong ngày mấy ngày Tết, đặc biệt là ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4, 3 ngày đó lượng người đến chùa lễ Phật vãng cảnh rất là đông. Có lẽ từ khi thầy xuất gia đến năm nay là tròn 30 năm. Năm nay chùa Khai Nguyên của chúng ta trong mấy ngày Tết đón một lượng khách đông nhất từ trước đến nay. Bến xe ô tô bên ngoài thầy mở rộng chật ních. Các nhà dân họ gì? Họ cũng gì? Cũng mở ra để giữ xe, cũng kín luôn. Bến xe máy ở phía bên tay phải của ao phóng sinh Di Đà đó, năm ngoái để cả ô tô con và xe máy thì cũng vừa đủ thôi. Nhưng năm nay một mình xe máy để cái bãi đó thì hết sạch, còn chạy tận vào trong nhà thất của thầy nữa. Nguyên xe máy. Cả cái bãi xe đằng trước nhà pháp hội mới này, cả bãi trong và bãi ngoài, để ô tô con kín luôn và đậu vào cả gì, cả chung quanh trong này, và có nghĩa là chỗ nào đậu được thì đậu. Đông như thế. Còn ngoài đường Cô Ba, ngoài đường 21, đường quốc lộ chính á, tắc đến gì? Đến tận, có lúc tắc gần đến gì? Đến ngã tư Lục Quân, tức là hơn cây số. Hơn cây số tắc đằng trên, hơn cây số tắc đằng dưới. Từ sân Tây xuống thì cũng tắc đến cả cây số. Từ cầu Đồng Mô xuống Lục Quân cũng hàng cây số. Như vậy tắc đến 2-3 cây số ngoài kia. Đặc biệt là ngày mùng 4, đông quá. Đúng cái lúc mà thầy ở trên, lúc khoảng 3:30-4 giờ thầy lên trên chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Lai Bồ, chùa Vân Gia xong để về Khai Nguyên. Khổ có một cái xe 30 chỗ. Đi ra quay đầu, nếu cứ thuần theo cái người, các chú bảo vệ nhà mình chỉ dẫn, cái xe to 30 chỗ, 45 chỗ, họ đi xuống phía Lục Quân khoảng độ tầm 50 mét thôi, cái đến cái đường lối vào Đồng Mô đấy. Họ đi thuần theo đường xuống, họ quay đầu, xong họ mới lên thì nó mất khoảng độ tầm 3 phút thôi thì không bị vướng, nó không bị tắc đường. Cái xe to 30 chỗ, 35 chỗ như thế, mà hai cái xe nối nhau, đi ra rẽ phải lên trên sân Tây luôn, cho nên nó mới tắc gì. Lúc đầu thì chỉ tắc cái chờ nhau một chút xíu thôi, chờ nhau có 2-3 phút thôi. Thế thì con xe trước chưa thoát được, con xe sau lại đi sát vào. Mà xe to thì ra đấy thì nó phải lùi ít nhất phải 2-3 đỏ mới lọt được. Vì đường bên kia là đường xe bên kia đi. Thế thì xe sau nó đụng mất rồi. Các xe sau tiến lên đụng vào nữa. Thế là thành tắc đường. Mình lúc đó vừa từ ở trên xuống không còn đường để vào chùa nữa. Thế là bảo chú lái xe thôi tấp vào bên lề sát ở bên gì? Bên tay trái đường này để đi xuống nhưng mà không xuống được mà tấp vào sát đấy. Tôi bảo mấy gọi điện cho mấy bảo vệ với mấy người nhà mình ra để về mấy bác công an xã ra để điều tiết điều phối để cho thông đường. Chờ mãi chả thấy đâu. Ai cũng tranh. Đi trong chùa ra cũng tranh. Hà Nội lên Sơn Tây cũng tranh. Sơn Tây xuống cũng tranh. Cho nên là đường đi bên phải thì lại rẽ sang bên trái. Người đi bên trái thì lại gì? Quẹo sang bên phải. Cho nên nó lại càng tắc nữa. Mình ngồi trên xe cũng không thấy gì. Thấy yên cho nên mà thôi. Ta vác mặt ta xuống để ta gì? Ta làm bảo vệ, ta điều phối xe vậy. Ta đóng giả cảnh sát giao thông để ta điều phối xe. Thế là mình xuống được khoảng 15 phút. Hôm đấy nó là nắng nóng đấy chứ. Bớ cả hơi tai ra. Cho nên hôm đấy nó nóng nóng, thời tiết nó nóng nóng. Chưa nên nóng nóng tí, bớ cả hơi tai ra. Thế là nó thông được một tí. Thông được rồi thì tự nhiên có khổ. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi mà cứ ngồi trong xe bao giờ nó thông thì tôi đi thì có ai nói gì đâu. Ấy, cái số của mình là số khổ. Số của mình là thấy gì? Thấy khó thì nhảy vào. Số của mình là gì? Là vì dân cho nên là thấy tắc là mình từ ông chủ trì đi xuống để điều phối xe. Khổ, xe nó thông rồi. Thế có một cái xe ô tô cũ thôi. Xe Kia cũ. Chắc là cũng phải trước năm 2010 đó. Chú lái xe không nói gì. Mình vẫy vẫy đi, thông đường rồi. Cái chú ngồi xe sau mở cửa xuống. Sư ơi sư. Sư về nói với các ông trụ trì cái chùa này á. Ngu bỏ sư ra. Xong mình cười, mình gật đầu. Thế là xong rồi còn nói tiếp. Bảo sư về đi học lại đi. Tổ chức lễ hội mà gì? Mà để tắc đường thế này. Ngu! Đi học lại đi. Thế mình ra A-di-đà Phật. Mình không nói gì. Thôi người ta chửi mình ngu thì cũng đúng thôi. Hoặc nếu mà mình không ngu thì mình tăng thêm cái sự gì? Sự nhẫn nại như Phật dạy là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Đấy là người ta thành gì? Người ta thành toàn cho mình trong cái sự nghiệp tu hành đó. Cho nên người ta chửi mình ngu, người ta chửi mình về đi học lại đi. Mình cười và gật đầu và A-di-đà Phật. Thế tự nhiên có một cái đôi vợ chồng đi xe máy, 2-3 cái xe máy đến đó. Chắc là cũng Phật tử nhà mình hay sao ấy. Thấy mặc áo nâu. Thấy chào thầy nhưng lúc đó thầy cũng vội quá, thầy cũng chỉ gật đầu rồi, này thôi. Thế là cái chú đi xe máy, hai vợ chồng dừng lại bên cạnh. Sư làm gì mà anh lại chửi sư như thế? Thế người trong xe máy bảo liên quan gì đến ông mà ông chó mồm vào đây? Tôi nói gì? Cái ông chủ trì cái chùa này ông ngu. Thế là cái vợ chồng cái chú đi xe máy, cái chú đi xe máy này, chú ấy bảo này, cả họ nhà mày khôn nữa cộng lại gì còn không bằng cái ngu của ông ấy đâu. Nói thế một cái thế là tức quá không làm được gì nữa, đóng cửa lên gì chạy mất. Chúng ta có cần phải nói gì không? Không cần phải nói gì. Nhân quả nhãn tiền ngay ngày mùng 4 Tết. Đấy. Cho nên á, thầy nói với các quý vị là gì? Nhân dân Phật tử đến chùa rất là đông. Nhưng thực sự trong những ngày Tết đó, cũng có lúc thầy lên trên Tam Bảo thì thăm, thầy lên trên Đại Tượng thầy thăm, hay thầy ra đây thầy thăm, đi các nơi lễ thầy thăm. có hàng vạn người đến chùa như vậy. Nhưng thực sự người dân vào chùa để lễ Phật thì chiếm rất gì? Rất ít. Thực sự những người Phật tử, những người dân mộ đạo chân thành, họ mới gì? Mới đi vào chùa lễ, mới vào đại tượng lễ, mới ra nhà pháp hội để lễ. Chiếm đến gì? Đến 90-95%. Không chỉ các bạn trẻ, cả những người trung tuổi và người lớn tuổi, thậm chí là cả những người mặc áo nâu và áo lam, do phải sợ gì? Sợ bỏ dép ra trước khi vào lễ Phật, do sợ phải cởi giày cởi dép, do sợ mất đi cái đôi dép yêu quý của mình, cho nên chỉ đứng ở ngoài để bổ Phật mấy cái thôi. Thế là đi quay phim mà chụp ảnh selfie tự sướng. 80-95% như thế các quý vị. Cho nên đấy là về chùa khai nguyên của chúng ta. Chúng ta vào chùa Hương, đi Yên Tử, Tam Chúc, Bái Đính, vân vân. Chúng ta thấy gì? Dòng người đổ đến chùa rất là đông. Đông đến nỗi là tắc đường, đông đến nỗi là phải chờ nhau cả tiếng đồng hồ mới lên được cáp treo Yên Tử, cáp treo chùa Hương, vân vân. Rồi ở trong núi Bà Đen, trên núi họ mới làm cái khu văn hóa tâm linh, có thờ pho tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ở trên đó. Tắc các Phật tử ở trong kia nhắn tin, gọi điện, đăng lên Facebook, Zalo với nhau, nói là gì? Đi vào ngày mồng 3, mồng 4 Tết đông lắm. Đông tắc đường, bỏ phải đi bộ cả gì? Cả chục cây số. Tức là phải gửi xe thì nó tắc đường cũng không vào được, phải chục cây số, bỏ xe đấy để đi. Gửi xe chục cây số để đi. Đi bộ mới đến khu núi Sam, nơi thờ Bà Chúa Xứ và nơi thờ ở trên quần thể, trên Đức Quan Âm, trên văn hóa tâm linh trên núi Bà Đen. Đấy. Nhưng các vị thấy xem, người đi lễ Phật chân chính có nhiều không? Không. Cụ thể từ chùa Khai Nguyên của chúng ta mà suy ra, chùa Khai Nguyên của chúng ta là một cái nơi gì? Có thể nói là một cái trung tâm hoằng pháp của Phật giáo ở Việt Nam. Một cái nơi mà được rất nhiều người biết đến là nơi hoằng pháp, nơi tu tập, nơi mà Phật tử có thể nói là gì? Một trong những nơi mà có nhiều Phật tử biết được quy củ nền nếp thiền gia gì bậc nhất của ở Việt Nam này. Một trong những nơi, tôi nói một trong những nơi chứ không phải là nhất nhé. Một trong những nơi tăng ni Phật tử có cái quy củ nền nếp thiền gia. Nhưng nhìn lại tự chung, 80-95% Phật tử đi chùa chỉ để gì? Vái Phật xong để tham quan vãng cảnh, quay phim chụp ảnh, đăng lên các trang mạng xã hội, lưu lại những khoảnh khắc tốt đẹp của đời mình, của cá nhân mình, của gia đình mình, của bản hội mình, của nhóm bạn thân với nhau mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn, đây chính là gì? Là Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là gì? Phật giáo dân gian. Họ đi chùa, nhưng họ không phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử. Họ có đi chùa, nhưng họ không phải là Phật tử, chưa phải là người học Phật. Nhưng cũng gì? Cũng quý rồi các quý vị. Đây chính là gì? Họ có niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, cho nên họ mới đến gì? Đến chùa. Nó không có niềm tin, họ đến chùa làm gì? Không có niềm tin, mấy ngày hôm đó họ đi gì? Đi chúc Tết, đi đến những tụ điểm chơi bời như si lê nhạc hội, những nơi nhảy múa, những nơi ăn chơi, những nơi tiệc tùng, đúng không? Giống như có cái bài hát gì? Tết nay anh không thèm đốt pháo, cái gì gì đó. Họ có cái niềm vui riêng của họ cho đến chùa làm gì. Nhưng vì họ có tín ngưỡng, tức là họ có niềm tin vào Phật Pháp, nhưng mà niềm tin đó chưa sâu, chưa chín, cho nên họ đi chùa chỉ là để đến để vái Phật, đến để cầu bình an cho bản thân, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài cho bản thân, cho gia đình của họ mà thôi. Nhưng Phật giáo chúng ta vẫn chấp nhận. Đạo Phật của Việt Nam chúng ta gì? Chấp nhận các thành phần là gì? Tín ngưỡng Phật giáo, tức là có niềm tin vào Phật giáo. Và gì? Đó chính là gì? Phật giáo dân gian. Họ kết hợp giữa cái văn hóa tín ngưỡng của dân tộc, như việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các thần linh, thờ cúng các vị anh hùng người dân tộc, những người có công với đất nước. Thế nên chúng ta thấy những thành phần đó đến chùa là gì? Những người mà họ theo tín ngưỡng dân gian, vì họ thờ cúng tổ tiên mà, thờ cúng các vị anh hùng dân tộc, cho nên họ đến chùa là gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, hay là con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương, vân vân. Tín chủ con tên là Bùi Văn Kiều, địa chỉ, đọc địa chỉ ra, cùng với người nhà như thế này, thế nọ, thế kia, vân vân, ABC, đọc hết ra. Dạ, tín chủ chúng con cầu trời khấn Phật vuốt ve che chở yêu thương độ cho cả gia đình tín chủ của chúng con một năm mới được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại, cầu gì nược được nấy. Thậm chí có người còn tham hơn, tiền vào thì như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy, trong Phật giáo chân chính, Phật giáo giác ngộ, Phật giáo tối thượng giải thoát của chúng ta không có những cái điều cầu nguyện là như thế. Nhưng để vào được cái, đạt được cái cảnh giới của bậc Phật giáo cao nhất, đó là Phật giáo giải thoát, Phật giáo Niết Bàn đấy, không phải ai cũng đủ duyên để làm được ngay. Cũng giống như đứa trẻ khi mới sinh ra nó đã bi bô tập nói được chưa? Chưa, phải qua một thời gian gì? Mẹ cho gì? Cho bú sữa, rồi cho ăn gì? Ăn cháo, rồi mới tập tập tệ là o e, là tập gì? Tập nói, rồi tập lẫy, tập bỏ, tập đi, đúng không? Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà nói bô bô được ngay như tôi đang nói từ sáng đến giờ này không? Không. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà đã biết hết được chưa? Được không? Khó lắm. Trừ những bậc thánh nhân xuất thế, ứng cơ độ chúng mới có thể làm được điều đó. Còn thì đại đa số sinh ra cũng phải gì? Học tập dần dần mới biết mọi thứ vậy. Cho nên Phật giáo chúng ta chấp nhận cái đội ngũ là gì? Phật giáo tín ngưỡng, hay còn gọi là Phật giáo dân gian này. Vì không có đội ngũ này, nếu chúng ta tổ chức lễ hội, không thành ở lễ hội được. Không thể, tuyệt nhiên không thành được. Ví dụ không có cái mùa xuân này, chùa Hương, Yên Tử, Tam Chúc, Bái Đính hay là Khai Nguyên chúng ta vân vân, không có cái đội ngũ những người đến chùa vái Phật xong đi chụp ảnh xong đi chơi ấy, tham quan vãng cảnh ấy, có gọi là xuân hội không? Không có. Kể cả những cái lễ hội văn hóa dân gian, những cái lễ rước ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo khắp đất nước Việt Nam chúng ta trong dịp tháng Giêng này, chúng ta thấy nếu chỉ có các cụ ở phú giá cái ban tổ chức để đi rước kiệu, rước thánh, rước thần, có thành lễ hội không? Không. Phải có nhân dân đứng hai bên để gì? Để vái lạy, để đi theo, để vui cười. Có những cái trò chơi dân gian, nhảy đu ném còn, chơi đu ném còn, rồi cái gì đu dây đẩy gậy, vật võ vật dân tộc vân vân gì đó, nó mới tạo thành một cái lễ hội của dân gian, lễ hội ở vùng miền, lễ hội quốc gia vân vân. Cho nên nếu chúng ta bài xích Phật giáo, làm gì có chuyện Phật nhận đút lót của tín đồ Phật tử của nhân dân, mà tăng ni Phật tử Phật giáo lại gì? Lại để tiền vào tay gì? Tay Phật, tay Bồ Tát, tay các vị thần linh ở trong chùa. Một số các nhà báo, những người làm phim, họ quay những cái hình ảnh mà người dân đi chùa để tiền vào tay Phật, xoa tiền lên gì? Lên thân Phật, vân vân, rồi xin lộc ấy. Họ nói đấy là Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, Phật giáo chúng ta là hủ tục lạc hậu, Phật giáo chúng ta là ABC này nọ, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống văn hóa chính trị kinh tế phát triển của Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy đấy đâu phải là tăng ni, đấy đâu phải là những Phật tử chân chính làm những việc ấy, mà đấy là những gì? Những người có tín ngưỡng, có tâm họ đi chùa với một mục đích duy nhất, đó là đầu năm đi chùa lễ Phật để cầu bình an, cầu giải hạn, cầu cho một năm được sức khỏe, được mùa màng bội thu nếu như người làm nông dân, được mua may bán đắt nếu như người làm gì? Tiểu thương buôn bán, được thăng quan tiến chức nếu là người gì? Người làm chính trị xã hội, vân vân. Chúng ta thấy có một Phật tử thuần thành nào lại mang tiền đút vào tay Phật không? Không. Thầy đảm bảo với chúng ta không có một Phật tử thuần thành nào đi làm cái việc đó. Một Phật tử chân chính, một Phật tử thuần thành, một Phật tử thì hiểu giáo lý của Đức Phật, hiểu nhân quả của giáo lý Đức Phật, họ đến chùa, họ thành tâm lễ Phật một cách rất là cung kính. Họ lễ Phật một cách là như lý, như pháp. Nếu họ có gì? Có đồng tiền, công đức, giọt dầu, nén hương. Một là họ để vào trong mâm gì? Mâm lễ hoặc đĩa lễ của họ, thành kính dâng lên trước Tam Bảo, trước Phật tiền. Dâng xong rồi, để lại đó cho nhà chùa. Đồng tiền, giọt dầu, nén hương thì để lại cho nhà chùa, mong nhà chùa là gì? Tích cóp lại để tu sửa chùa chiền, làm các việc Phật sự của chùa. Còn cái lễ dâng lên thì họ lại muốn để cho nhà chùa thì lại tán lộc cho các Phật tử, cho những người đi làm công quả cả ngày vất vả ấy, mỗi người một quả cam, mỗi người một quay bánh nho nhỏ để làm cái lộc về để cho gì? Cho con, cho cháu ở nhà. Hoặc nếu có hạ thì họ chỉ hạ lấy đó một chút xíu cho đoàn, được mỗi người một quả cam hay một quả quýt hay một cái bánh nho nhỏ thôi, thì gọi là lộc Phật ngày đi lễ đầu xuân. Chứ họ không có tham, họ không có làm những cái việc mà những như đại đa số những người tín ngưỡng đi chùa để cầu may ấy, cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe, cầu bình an đó các quý vị. Đó. Cho nên á, qua cái bài giảng này, thầy rất rất mong rằng những người làm công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác quản lý tôn giáo, mà cao nhất là gì? Ngài Thủ tướng Chính phủ. Các ngài phải phân biệt rõ ở trong Phật giáo chúng tôi á, có 5 tầng lớp Phật tử đi chùa. Tầng lớp thứ nhất là tầng lớp mà tôi đang nói là tầng lớp gì? Phật giáo, Phật tử đi chùa, những người dân đó không gọi là Phật tử, không gọi là Phật giáo, tín ngưỡng hay còn gọi là Phật giáo dân gian. Chúng ta không thể trách những người dân, họ đi chùa, họ chưa hiểu sâu về Phật giáo, họ rút từ trong túi ra những đồng tiền lẻ, họ xá Phật, rồi họ đi họ giải hết ở các ban, mỗi ban một đồng, mỗi ban vài đồng tiền lẻ đấy, thậm chí họ cho vào cả tay Phật đó để với mục đích duy nhất đó là gì? Cầu một năm mới được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Đấy toàn là những người dân có quốc tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta đấy.